This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị sau đây. Và câu chuyện ngắn mà Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi đó là một cái tên là Người Đóng Hội Chết Khả Kính. Người Đóng Hội Chết Khả Kính, tác giả là Phan. Phan là một người bạn, một người anh sống ngay tại vùng Đà Lạt của chúng ta. Chắc có lẽ là quý vị mà thường đọc báo, quý vị cũng biết anh Phan này như thế nào, thưa quý vị ha. Thì đây là một người làm báo rất là quen thuộc, trong cũng là một trong những cái người trong cái nhóm chủ biên của một số những cái tuần báo tạp chí tại Đà Lạt, thưa quý vị. Và anh Phan có một cái bài, một cái câu chuyện là Người Đóng Hội Chết Khả Kính, cũng Hoàng Tính thấy cũng hay hay. Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi sau đây Người Đóng Hội Chết Khả Kính như thế nào nha. Tới tay rồi tới ta tới nơi. Trời hôm nay nó lạnh căm căm, lất phất mưa, thêm não lòng những người đa cảm, luôn cả những người mà đang cảm cái thời tiết này nữa. Ai cũng dán mắt lên cái đồng hồ treo tường, bởi vì trong giờ đi về. Vậy mà bà sếp thân thương lại đến nhờ tôi với lại chị Hường ở lại làm xong cái việc thì mới về, bởi vì hãng cần gửi hàng đi cho khách hàng ngay ở trong ngày hôm nay. Chị Hương lười nói tiếng Anh cho nên hất hàm ra lệnh cho tôi trả lời. Biết nói gì đây, khi mà hãng cần hàng gấp thì sếp năn nỉ lính. Nhưng mà khi mà lính mà cần sếp quan hoài, cái lúc mà hãng ít việc thì sếp đặng bà ưa để bụng lắm, cho nên nói tôi mới nói láo cái lòng mình. Dạ không có gì thưa bà, tôi với bà Hường sẽ ở lại và cố gắng để mà làm xong sớm nhất cho bà nha. Vậy đó, sếp cảm ơn tử tế hơn cần thiết nữa, bởi vì là sếp đặng bà mà. Chỉ khi sếp đi rồi á thì chị Hường mới nói: mẹ ơi, mẹ đó, ê, trời ơi, mùa này rảnh. Mùa này mà ra hãng 5:30 là đã tối hù rồi. Làm xong mớ hàng này cho mẻ thì sớm nhất cũng phải là 7:00 rồi, ra hãng thì chắc tưởng nửa đêm luôn rồi nha. Tôi mới nói với chị, em không có cần giải thích nhiều với chị đâu, bởi vì chị em mình thì biết nhau quá mà, đúng không? Em thì cũng không có ngại giờ về nữa, thời tiết con kỹ khô gì hết á. Nhưng mà em đói quá rồi mới là cái chuyện đáng lo đây nè. Bây giờ chị để em làm một mình á, chắc chắn là nhanh hơn là làm chung với chị, bởi vì em rành việc hơn chị mà. Còn chị á, chị kiểm tra lại giùm em là mình vừa được nhanh để mà về ha, rồi lại cũng vừa an toàn hậu sự hết hả chị ha. Vậy nó thưa quý vị, chị em tôi cắm cúi làm cho nó thiệt là nhanh, nhưng mà cơn đói nó cứ làm mở mắt đi. Tôi nói với chị Hường là chị ơi, chị giờ này mà chị về thì trời thì lạnh, người thì mệt nè. Em thì em đang tưởng tượng gì chị biết không?
Vậy
à, thì em đang tưởng tượng là tới cái cháo gà, cái dĩa gỏi xếp hai đó. Trời ơi trời, chị Hường ơi chị Hường. Vậy đó thưa quý vị, cầu được ước thấy ha. Đâu ngờ chị trả lời:
cầu được ước thấy hen, sao biết tôi nấu cháo gà làm gỏi xếp hai hay vậy?
Má ơi trời ơi, chị nấu gì ở nhà thì chị có ông Táo biết chứ làm sao em biết được. Chị nghe vậy chị nói:
thôi làm nhanh nhanh đi, Ra khỏi hãng thì tôi kêu con gái tôi nó hâm cháo gà rồi mình về đến nhà là mình có mình ăn liền cho nó mất đói ha.
Ê, chị mời em thiệt không đó. Nói chuyện đói bụng là cái chuyện sanh tử đó hả Nhan?
Ê, làm đi, làm đi, làm đi.
Tôi lái xe theo chị Hường về nhà chị. Bước vô nhà thì cũng đã thấy thơm, nghe thơm lừng cái mùi cháo gà rồi. Chị bảo cháu ngoại:
thưa ông đi con.
Tôi hết đói với cái suy tư. Mình anh, trời ơi, như kỳ á. Mình anh hàng ông thiệt rồi sao nè. Nhưng mà đến con gái chị khoanh tay thưa:
dạ thưa chú.
Thì tôi hết miệng muộn phiền luôn à, tuổi tác bởi vì đói sức quá rồi. Thôi thì á, thì nỗi buồn nào nó cũng hơn, không hơn cái nỗi buồn mà khi mà cái bao tử nó bị rỗng cái nè. Bỗng tôi nhớ tới nhà văn quân đội Lâm Chương hết sức. Bởi vì anh ấy viết ra một câu từ trong tù cải tạo như là kinh điển. Anh viết rằng là khi đói thì cái bộ óc của người ta nó tuột xuống dưới bao tử. Nên mà chỉ nghĩ đến cái ăn thôi. Nhưng mà khi tôi đã phá tan cái dĩa gỏi gà, tung hoành sạch bách cái tô cháo lòng và vài cái món cúng khác nữa, thì tôi mới thấy ở trên bệ của lò sưởi có một cái bình bông cúng. Cái ly kiểu cách đến chỉ để cắm nhang. Thì nhang nó còn mới tới, như là nhang vừa mới tàn. Tôi mới hỏi chị Hương: chị, nhà chị hôm nay đám giỗ hả chị? Chị trả lời:
ê, giỗ ba chồng tôi hôm qua đó mà. Tôi đi chợ về rồi làm mấy món cúng mà ba tôi ưa thích hồi còn sống á. Rồi mệt quá cho nên tôi đi nằm nè. Đó, con gái tôi gọi hoài mà má nó không có bắt điện thoại đó. À, cho nên nó chở con về nhà ngoại vì lo tôi chết thúi trong nhà đó.
Ủa vậy anh nhà đâu? Em đói quá nên quên hỏi thăm ảnh luôn đó.
Trời mẹ ơi, ông bỏ tôi từ hồi còn nhỏ nè. Tay chỉ con gái chị. Mới con nhỏ này nè, nó mới 9 tuổi đó, 9-10 tuổi gì đó. Nay hả, 30 mấy rồi hả? Con nó đi lớp 1 rồi đó.
Nhưng mà
tôi nghe nhiều rồi cho nên đừng hỏi nữa.
Dạ chị.
Con Hiền đâu? Lấy chai rượu cũng hôm qua ra đây cho má nha con.
Vậy đó, chị tôi đã sai. Cho nên tôi tin là cái phước phần nó có thật. Bởi chị có người con gái quá hiếu thảo với mẹ. Khi mà từ cô kể ra, má con đã 65 tuổi rồi, con 36 tuổi đó ha. Ba con bỏ nhà đi khi mà con mới có 10 tuổi thôi. Hồi đó con cứ tức giận ba con, bởi vì con thấy má con ban ngày cực khổ quá rồi. Đêm tới thì tôi cứ khóc thầm hoài à. Nhưng mà lớn lên, hơn lên thì con khuyên má con đi bước nữa đi. Tại bác đó, bác là người làm chung hãng với má con á. Bác thường tới nhà giúp cho má con những cái việc đàn bà không có làm được, như là cưa bớt cái nhánh cây ngoài sân trước sân sau, rồi bác sửa dọi nước bị rỉ trong nhà tắm, rồi thay bóng đèn tuốt trên trần nhà, rồi vô dầu vô mỡ cho cửa gara hết, kêu có két rồi đó. Bác sửa xe rồi thay thắng rồi thay nhớt ở nhà cho má con đỡ tốn tiền. Bác nói thiệt chứ bác giỏi lắm đó, cái gì bác cũng biết hết trơn á, còn nấu ăn ngon nữa chứ. Bác mời má con không có qua nhà bác ăn thì bác bưng luôn nguyên cái nồi sang nhà con ăn cơm chung cho vui á. Con lớn rồi cho nên con hiểu được bác có tình cảm với má con á. Trong khi mà vợ của bác thì chết bệnh cũng lâu rồi. Bác ấy hiền lắm, đối xử tốt với má con và con nữa. Cho nên con khuyên má con ưng bác đi cho con có ba đó. Rồi không biết má con nghĩ gì nữa. Kể ra cũng lạ lùng lắm chú ơi. Bởi vì mắc gì mà cứ cúng dỗ ông nội với bà nội của con, thì cha con đã đối xử với má con và con như vậy đó. Nhưng mà má con suy nghĩ lâu, tới bác đó chết già luôn cũng không có chịu đi bước nữa. Bởi vì tao còn mặt mũi nào để nhìn ông bà nội mày nữa. Ai già cũng phải chết hết. Hội xuống dưới gặp mặt nhau làm sao nhìn mặt mà không có xấu hổ được. Đó, vậy đó.
mà con nói vậy á.
Sau đó tôi về, con gái chị Hường đã tiễn tôi ra cửa bởi vì má đã ngủ ngồi với cháu ngoại của bà ở trên sofa. Con rể của chị cũng vừa đến, bởi vì tối nay em ngủ với con ngủ bên nhà ngoại thì anh ngủ với nhà với ai đây?
Người trẻ vậy đó thiệt là dễ thương với những cái đối đáp lắm. Nhưng mà người già thương dễ nhau, thương dễ nhau hơn bởi vì đã không ít thì nhiều, bị đời làm tổn thương cho nên mới biết tới tình nghĩa thôi.
Vậy đó, tôi nhớ những lời say của người chị vào lúc nãy.
Ơi, ở đời mà đâu có ai mà bắt mình quỳ lại ai đâu. Cho nên khi mà đã tự ý mà quỳ lại cha mẹ chồng cho mình được làm con dâu rồi, thì họ sống thì mình phải phụng dưỡng như là cha mẹ đẻ của mình thôi. Họ chết rồi thì mình phải dỗ quải tới hết đời mình mà. Còn chuyện vợ chồng với nhau thì phước phần duyên nợ là cái chuyện riêng của hai vợ chồng ha. Đâu có bất hiếu với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ của mình được đâu. Cái thời của tụi nó như vậy, không có giống như bây giờ đâu. Để tôi kể cho nghe nha. Bà bạn tôi cũng cỡ tôi nè, nhưng mà bà ấy ôm đau bệnh hoạn khề khề, sống với con trai thì con dâu than thở tốn kém hầu hạ, mệt quá mệt quá. Thằng con trai gái nhịn vợ cho mẹ mình được ở nhà, thì vợ nó đem con về ở nhà mẹ đẻ của nó. Nhìn vậy có khác nào là bỏ chồng đâu. Rồi tới thằng con trai hết đường, năn nỉ thằng em rể cho đem mẹ qua ở với con gái, thì cũng không có được bao lâu nữa, thằng rể nó than phiền là tốn kém, nhà có người già bệnh hoạn, nó sống không có nổi đâu, bởi vì không khí trong nhà nó u ám quá. Thành tử ra hôm mà bà vô nhà già thì tôi đến tôi tiễn chân, bà khóc thảm thiết như là con nít đi học ngày đầu đó. Cứ níu áo hết con gái tới con trai, hết cháu nội tới cháu ngoại, nhờ nói cho bà một tiếng. Nhưng mà người ta bây giờ lạnh lòng tới dửng dưng vậy đó, ruột thịt mà coi như là ngựa dưng luôn rồi đó. Thời gian đầu ở nhà già con cháu nó còn tới thăm, từ từ tôi nói quên luôn là có mẹ ở nhà già nè. Đám cháu nội cháu ngoại thì sợ bà như là sợ bà phù thủy vậy đó. Lần nào tôi tới nhà già tôi thăm bà, tôi cũng khóc lúc đi về hết. Tự bà cứ níu áo tôi ở lại với bà thêm chút nữa, thấy mà trời ơi, nhìn thấy nó tội nghiệp lắm hả. Cho nên bà chết hồi năm rồi nè. Tôi đi tôi đưa đám ma bạn mà trang điểm mặc quần áo như là đi đám cưới vậy đó. Con gái tôi nó nói má ơi má kỳ vậy má. Tôi cũng kệ, tự tôi mừng cho bà bạn của tôi hết buồn á mà. Tôi buồn cho con trai con gái của bạn tôi khóc lóc thảm thiết với lại cái xác không hồn. Thời buổi này mà tới chừng đi làm hết nổi, tôi cầu cho trời cho Phật kêu tôi cái rẹt đi, cho tôi đi cho nó khỏe cả thân đi ha. Tôi chỉ gian dai trời Phật đừng cho tôi bệnh, còn chết thì đâu có ai khỏi đâu, đúng không nhỉ? Nó vậy đó.
Vậy đó, tôi đã ấn tượng với căn nhà quá sức đơn giản của chị Hường. Dường như là chẳng còn có một cái thứ gì để có thể gọi là cái đồ trang trí trong nhà này nữa. Nhớ những hôm mà thấy chị không có vui hỏi thăm thì y như rằng con gái với thằng rể nó mua sắm gì đó cho chị thì chị trả, bắt đem trả hết. Nếu không phải là cái chuyện đó thì là ngược lại thôi. Chị mới vừa cho bớt những cái đồ gia dụng đã quá ít trong nhà nên con cái nó cự nữ đó mà. Từ đó tôi cũng đã hiểu ra rằng những cái suy nghĩ đằng sau bên trong của những lời nói ra hay hoặc là những cái hành vi khác thường của chị trong hãng, như là sếp hỏi tôi cần một người ở lại để làm trễ để hoàn tất cái việc này nè, ai có thể giúp được thì hàng chục cánh tay giơ lên, trong khi chị cũng ngưng làm nhưng mà không để giơ tay lên, mà là giấu hai tay ở xuống gầm bàn đó. Cho nên tôi cũng hết lạ với những điều mà chị nói cũng khác thường đi. Mấy người đàn bà rủ chị đi chơi hụi, chị trả lời: ôi tôi đóng hụi chết hết rồi, hết hơi rồi, đóng hết hơi rồi, tiền đâu nữa, đâu mà chơi hụi với mấy bà. Đó, hụi chết của chị là cho từ thiện đều đặn cúng chùa mỗi rằm đó mà. Vậy đó, người đàn bà phi thường trong đời thường vẫn lặng lẽ đi làm để nuôi thân khi đã 65 tuổi đời rồi, nuôi cả chút văn hóa dân tộc còn sót lại qua cái lòng hiếu thảo với tứ thân phụ mẫu, thật khả kính.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn một câu chuyện có tên là Người Đóng Hụi Chết Khả Kính. Tác giả của cái câu chuyện này là Phan. Phan là một trong những cái người mà sống ở thời Đan Lát, cũng đã viết rất là nhiều trên những tờ báo, mà trong đó có luôn cả tờ báo trẻ luôn. Thưa quý vị, cảm ơn bạn Phan của tôi, cảm ơn anh Phan của tôi đã có câu chuyện rất là thâm thúy để cho tôi có dịp chia sẻ cho quý vị đồng hương. Và tính cảm ơn quý vị chọn chương trình đọc truyện ngắn với câu chuyện Người Đóng Hụi Chết Khả Kính này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau nhé. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị.